chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Quy Cường sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đi khảo sát thực địa việc triển khai khởi công dự án khu công nghiệp V-Ship Vĩnh Thạnh và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh về thực hiện các mặt công tác trong các tháng qua.
Bình Thủy dồn sức cho công trình đường vành đai phía Tây.
Khởi động chương trình thử thách giải quyết vấn đề nước tại đồng bằng sông Cửu Long Mekong Water Challenge.
Đầu tư gần 150 tỷ đồng xây dựng thư viện thành phố Cần Thơ với 1.000 chỗ ngồi.
Giải thiều Việt Nam có giá hơn 400.000 đồng một ký tại Anh.
Với hình dáng lạ mắt, mang mùi vị độc đáo của 10 loại trái cây khác nhau, dưa hấu Tí Hon Pepino Đà Lạt đang được du khách và các bà nội trợ săn lùng. Tiết mục Muôn mặt đời thường chia sẻ về loại trái cây đang gây sốt này.
Mở đầu là phần cập nhật các tin tức vừa diễn ra trên địa bàn thành phố trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, hôm qua, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng một số đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố đi khảo sát thực địa việc triển khai khởi công dự án khu công nghiệp V-Ship Vĩnh Thạnh.
Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, thì đến nay công tác xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ các công việc, chủ đầu tư chưa thực hiện hoàn thành. Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường, đến giờ vẫn chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Nhìn chung, những công tác cơ bản chuẩn bị cho lễ khởi công khu công nghiệp V-Ship Vĩnh Thạnh đều đã được các đơn vị khẩn trương triển khai. Tuy nhiên, do thời gian cận kề nên rất cần đẩy nhanh tiến độ.
Đại diện chủ đầu tư V-Ship giải trình đơn vị đang làm việc với Bộ Xây dựng để xúc tiến các đầu công việc. Hiện toàn dự án cần bố trí tái định cư cho hàng trăm trường hợp có nhà bị giải tỏa. Do đó, trong tháng 6 và 7, chủ đầu tư rất cần sự phối hợp để chi trả bồi hoàn diện tích đất thu hồi phục vụ cho dự án.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, triển khai dự án khu công nghiệp V-Ship Vĩnh Thạnh là hết sức quan trọng và có ý nghĩa về mặt phát triển kinh tế xã hội của toàn thành phố. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cùng chủ đầu tư, các đơn vị hữu quan cần cập nhật tiến độ thường xuyên để kiểm tra đôn đốc nhắc nhở. Lãnh đạo thành ủy cũng thống nhất với Ủy ban Nhân dân thành phố là cần đẩy nhanh công tác bồi thường tái định cư, tăng cường công tác phối hợp, chi tiền tạm cư trong lúc chưa có tái định cư để bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, V-Ship phải chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí bồi hoàn thu hồi đất, chi phí san lấp.
Hôm qua, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc khu quản lý đường bộ 4, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đơn vị quản lý đường bộ vừa chi 12 tỷ đồng để cán lại nhựa mặt đường dài 4 km trên tuyến quốc lộ 61C nối thành phố Cần Thơ đi Vị Thành.
Gần đây, tuyến quốc lộ 61C đoạn qua địa phận thành phố Cần Thơ thường xuyên bị nứt nẻ, xuất hiện nhiều ổ gà bong tróc gây mất an toàn giao thông. Nhiều điểm vừa mới chắc giá, sửa chữa nhưng tiếp tục hư hỏng. Quốc lộ 61C có tổng chiều dài hơn 47 km, rộng 11,5 m. Đi qua quận Cái Răng, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ và đi qua ba huyện thành phố của tỉnh Hậu Giang. Nhiều năm trước, tuyến đường này thường hay xuất hiện ổ voi rất lớn vào mỗi mùa mưa bão, ngành giao thông phải chi tiền sửa chữa nhiều lần.
Đầu tháng 2 năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất dự án phát triển giao thông mở rộng quốc lộ 61C đoạn qua Cần Thơ. Tổng mức vốn đầu tư dự kiến hơn 1.680 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã quy hoạch tuyến đường này có quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe. Thưa quý vị, trong số 5 quận huyện của thành phố Cần Thơ có dự án đường vành đai phía Tây đi qua, thì quận Bình Thủy có số hộ dân bị ảnh hưởng của dự án nhiều nhất với khoảng 400 trường hợp, tập trung ở hai phường Long Tuyền và Thới An Đông. Để dự án được triển khai thuận lợi, công tác giải phóng mặt bằng thu hồi đất đang được các ngành chức năng trong quận tập trung.
Gói thầu số 19 thi công đường và cầu thuộc dự án đường vành đai phía Tây đi qua phường Thới An Đông, quận Bình Thủy đang được đơn vị thi công tập trung phương tiện máy móc, thiết bị và công nhân để thực hiện các hạng mục của công trình. Ông Trần Văn Phương, chỉ huy trưởng công trình cho biết.
Hiện tại là các thiết bị đã tập kết đầy đủ để thi công trên công trường. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho nhà thầu thì giải phóng được mặt bằng chỗ vị trí nào thì bên nhà thầu tổ chức là thi công dứt điểm uốn chiếu luôn.
Khi dự án được vành đai phía Tây được triển khai, quận Bình Thủy có khoảng 400 hộ dân bị ảnh hưởng. Bên cạnh việc thu hồi mặt bằng, bồi hoàn tái định cư, quận cũng lên kế hoạch bố trí 250 nền cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Để người dân giao mặt bằng cho đơn vị thi công, công tác tuyên truyền vận động đã được các địa phương triển khai quyết liệt. Ông Từ Công Thuần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thới An Đông, quận Bình Thủy cho biết.
Phường cũng đã thành lập cái tổ để vận động các hộ dân là chấp hành. Thì phường cũng là thường xuyên là nắm dư luận, tuyên truyền người dân. Tới nay thì cũng hầu hết là người dân cũng đã hiểu và cũng chấp hành giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Anh Trần Ngọc, Bí thư trưởng khu vực Bình Dương B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy nói:
Khu vực cũng đã phối hợp với chỗ phường đã tập trung là vận động những cái hộ mà đã ảnh hưởng cái dự án đường vành đai này. Thì qua thời gian mà vận động bà con thì những cái hộ này thì cũng thống nhất là sau khi nhận tiền bồi hoàn thì cũng sẽ giao mặt bằng để cho dự án tiến hành thi công sớm.
Hiện công tác di dời, giao mặt bằng và bồi hoàn đã được địa phương thực hiện khẩn trương. Các trường hợp đã hoàn tất phần thủ tục cũng đã khẩn trương giao nền. Ông Trương Văn Sóc, người dân phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ chia sẻ:
Triển khai của nhà đầu tư để làm cái vành đai phía Tây thì bà con rất đồng tình để mà sớm nhất giao mặt bằng cho đội thi công để thực hiện vành đai phía Tây cho hoàn chỉnh.
Tuy nhiên, theo đánh giá, tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án vẫn còn gặp khó do việc chi trả bồi hoàn còn chậm, một số trường hợp vướng về thủ tục pháp lý, nhà đất kéo dài. Ông Phạm Tuấn Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Tuyền, quận Bình Thủy đề nghị:
Địa phương thì cũng đã phối hợp với trung tâm quỹ đất thành phố quận là đã có cái là họp pháp lý rồi triển khai tới các hộ dân đã đầy đủ. Các hộ dân cũng đã thống nhất là bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên thì điều chúng ta cần bây giờ là cái vốn để mà bồi thường hỗ trợ cho người dân là để ổn định cuộc sống.
Bà Lê Kim Hồng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết thêm:
Quận đã có tổng hợp, đã gửi lên thành phố xin chủ trương. Thì bây giờ chỉ có một chủ trương là hỗ trợ sau 1 tháng 7, 24. Còn các chủ trương còn lại thì đã có ý kiến lên thành phố là sớm có văn bản cho chủ trương để Bình Thủy trình phê duyệt theo quy định đối với những hộ này. Còn đối với những cái hộ mà không thống nhất giá thì cũng đã có vận động và giải thích là giá này theo quy định.
Trong khi chờ chủ đầu tư có biện pháp để đôn đốc tiến độ giải ngân phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng, chi trả bồi hoàn cho hộ dân bị ảnh hưởng, thì các đơn vị thi công gói thầu trong dự án đường vành đai phía Tây cũng đang thi công ráo riết các hạng mục được giao để dự án hoàn thành theo kế hoạch. Thưa quý vị, trong khuôn khổ của chương trình Tết trồng cây và môi trường sạch, cuộc sống xanh năm 2023 tại thành phố Cần Thơ, các quận huyện tiếp tục tổ chức thu gom, tập kết rác thải, thuốc bảo vệ thực vật.
Chương trình được tổ chức trong 2 ngày 5 và 6 tháng 6. Các địa phương có diện tích sản xuất lúa nhiều như là Cờ Đỏ, Thới Lai và có diện tích trồng cây ăn trái lớn như Phong Điền. Ban tổ chức đặt các điểm thu gom, tiếp nhận rác thải, thuốc bảo vệ thực vật và đổi quà cho bà con nông dân. Cũng trong khuôn khổ của chương trình, các đơn vị hữu quan còn tổ chức tập huấn hướng dẫn bà con nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng.
Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và tiếp tục hành trình nâng cao nhận thức của cộng đồng về giữ gìn bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới. Sáng ngày hôm qua tại huyện Thới Lai, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp với công ty Syngenta Việt Nam tổ chức lễ phát động Tết trồng cây và chương trình môi trường sạch, cuộc sống xanh.
Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các ban ngành đoàn thể thành phố Cần Thơ và huyện Thới Lai. Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nêu bật ý nghĩa của sự kiện. Đây là thông điệp để mỗi người nhận thức và có hành động cụ thể, làm môi trường ngày càng sạch hơn, cuộc sống ngày càng xanh hơn.
Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo bà con nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, của hoạt động vệ sinh môi trường, hoạt động thu gom rác thải, xử lý rác thải, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào trồng và bảo vệ cây xanh, phong trào vệ sinh môi trường một cách có hiệu quả.
Tại buổi lễ, công ty Syngenta Việt Nam đã trao bảng tượng trưng tặng huyện Thới Lai 500 cây sao đen và 1.500 cây bằng lăng. Trong 3 ngày 5, 6 và 7 tháng 6, đơn vị cũng sẽ tổ chức các hoạt động như thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật và các buổi tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thành phố Cần Thơ cùng với tỉnh Kiên Giang là hai địa phương thực hiện chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh năm 2023 của Syngenta Việt Nam. Qua 3 năm tổ chức, đã có hơn 30.000 nông dân tại 15 tỉnh thành trên cả nước được tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả. Hơn 100 tấn vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật được thu gom và tiêu hủy. Ông Phạm Văn Gia, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ nói:
Xã có thông báo là cái chương trình của mấy chú nè đưa ra, rồi tôi có thông báo lại cho dân, Rồi tới ngày vậy nè, tôi mới chở đi ngoài này đăng cho ở đây người ta đổi đồ về cho bà con xài. Nói chung là cũng sạch sẽ được, có môi trường. Cũng nhờ là các cái công ty tài trợ làm vậy là nó sạch sẽ cho dân chúng chứ lắm.
Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Syngenta Việt Nam mong muốn.
Chúng tôi cũng mong muốn là thông qua chương trình cùng nhau để nâng cao cái nhận thức trong việc trồng thêm nhiều cây xanh, trồng phủ xanh thêm nhiều cái tuyến đường và khắp mọi nơi, giúp cho cái môi trường chúng ta nó còn sạch hơn, xanh hơn, và đặc biệt là trong việc là đảm bảo các cái đa dạng sinh học.
Ban tổ chức cũng tặng 40 phần quà cho nông dân hoàn cảnh khó khăn và 15 phần quà cho học sinh hiếu học của huyện Thới Lai. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tiến hành trồng cây dọc theo đường tỉnh 922 thuộc địa bàn thị trấn Thới Lai, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu trồng 1.405.000 cây xanh các loại trong năm nay và trên 6.800.000 cây xanh các loại cho toàn giai đoạn 2021-2025. Liên quan kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại thành phố Cần Thơ, sáng hôm qua có 14.053 thí sinh làm bài thi môn ngữ văn, vắng 135 thí sinh, đạt trên 99%.
Trước buổi thi sáng qua, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, ông Trần Thanh Bình đã đến thăm động viên em La Gia Phúc, thí sinh dự thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Việt Hồng. Em Phúc bị dở xương chày trong lúc chơi thể thao. Trước đó, khi nắm được tình hình, Sở đã chỉ đạo nhà trường tạo điều kiện hỗ trợ để em Phúc có thể hoàn thành các môn thi một cách thuận lợi.
Buổi thi thứ ba đã diễn ra an toàn nghiêm túc tại 28 hội đồng coi thi. Các hội đồng coi thi đã chủ động phối hợp với cơ quan y tế, công an, lãnh đạo các cơ quan đơn vị có liên quan ở địa phương để thực hiện tốt các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho các hội đồng coi thi, tạo mọi điều kiện tốt nhất để thí sinh dự thi và hội đồng coi thi hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay 7 tháng 6, đối với các thí sinh thi vào trường chuyên Lý Tự Trọng sẽ thi các môn chuyên với thời gian làm bài là 150 phút. Hôm qua, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập. Đến dự có nguyên lãnh đạo, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam và lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các nhiệm kỳ.
Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long được thành lập vào ngày 6 tháng 6 năm 2008. Qua 15 năm xây dựng và phát triển, tuy có những khó khăn về tổ chức bộ máy và kinh phí, nhưng đã có những đóng góp rất tích cực vào sự phát triển của du lịch toàn vùng. Trong đó có thể kể đến một số hoạt động tiêu biểu như đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh thành trong vùng và cả nước, tổ chức các hội nghị kích cầu du lịch, phối hợp triển khai xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, điểm du lịch tiêu biểu, tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch trong và ngoài nước và thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, giải quyết kịp thời những kiến nghị đề xuất chính đáng của các đơn vị kinh doanh hoạt động du lịch cũng như nhà vườn.
Theo thống kê, năm 2022, tổng số khách du lịch đến đồng bằng sông Cửu Long ước trên 40 triệu lượt. Doanh thu về du lịch đạt 32.500 tỷ đồng. So với năm 2008, thời điểm mới thành lập Hiệp hội, lượng khách tăng hơn 30 triệu lượt, doanh thu về du lịch tăng hơn 30.000 tỷ đồng. Toàn vùng hiện có 53 điểm du lịch tiêu biểu, tăng 44 điểm so với 15 năm trước. Đây được xem là tiền đề quan trọng để thu hút cũng như giữ chân du khách khi đến với đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Fulbright Việt Nam vừa tổ chức trực tiếp và trực tuyến lễ khởi động chương trình thử thách giải quyết vấn đề nước tại đồng bằng sông Cửu Long, Mekong Quarter Changen.
Chương trình được xây dựng thông qua sự hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và nhóm cộng đồng nhằm thử nghiệm giải quyết các vấn đề về nước ở đồng bằng sông Cửu Long trong vòng 3 tháng bằng cách tiếp cận theo 3 nguyên tắc: áp dụng kiến thức đa ngành, lấy con người làm trung tâm và đổi mới sáng tạo.
Đối tượng tham gia gồm học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu, độ tuổi từ 18 đến 40. Mỗi đội có từ 3 đến 5 thành viên và có ít nhất một thành viên đến từ một tỉnh, thành phố của đồng bằng sông Cửu Long, nơi có vấn đề về nước mà nhóm hướng tới giải quyết, hoặc là từng có kinh nghiệm phối hợp triển khai dự án tương tự tại địa phương đó.
Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 6 tháng 6 đến hết ngày 25 tháng 6 năm 2023. Tại địa chỉ trực tuyến http://bit.li/mvkc application. Chương trình sẽ được tổng kết và trao giải vào ngày 6 tháng 10 năm 2023. Tổng giải thưởng lên đến 10.000 đô la Mỹ cho 3 đội có giải pháp công nghệ hoặc kinh doanh đột phá để nâng cao môi trường sống và thúc đẩy tính bền vững của đồng bằng sông Cửu Long.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường vừa có chỉ đạo các sở liên quan đến việc sớm tháo gỡ việc mua sắm vật tư, hóa chất y tế kịp thời phục vụ cho người dân.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả việc thực hiện nghị quyết số 30 năm 2023 của Chính phủ và việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế. Trong đó đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm với tổ chức cá nhân được giao nhiệm vụ tham mưu thủ tục, hồ sơ mua sắm quá chất, vật tư, trang thiết bị y tế dẫn đến chậm tiến độ.
Đồng thời khẩn trương tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định phê duyệt dự toán mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế năm 2023-2024 cho các bệnh viện đã trình, tạo điều kiện cho các bệnh viện, cơ sở y tế đẩy nhanh mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận gần 9.000 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Trước tình hình dịch bệnh có xu hướng tăng nhanh, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường phòng chống tay chân miệng. Cụ thể, cần tập trung phòng chống dịch bệnh ở các khu vực có số ca mắc cao, có nguy cơ bùng phát dịch.
Các địa phương cần theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh, lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh. Củng cố đội ngũ chống dịch cơ động nhằm kịp thời điều tra, xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới khi cần thiết.
Chỉ tính riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần cuối tháng 5 đã ghi nhận gần 160 ca bệnh tay chân miệng. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca bệnh không nhiều hơn nhưng lại có tỷ lệ ca nặng cao hơn bình thường. Đặc biệt đã có một bệnh nhi tử vong do mắc tay chân miệng độ 4. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh lo ngại bệnh tay chân miệng có xu hướng tăng cao trong thời gian tới, dẫn tới nguy cơ thiếu thuốc điều trị bệnh tay chân miệng. Thành phố Cần Thơ đang khuyến khích đầu tư xây dựng nghĩa trang cơ sở hỏa táng. Theo đó, tất cả nghĩa trang cơ sở hỏa táng phải được quy hoạch và việc quy hoạch đầu tư xây dựng nghĩa trang cơ sở hỏa táng phải tuân thủ pháp luật về quy hoạch xây dựng bảo vệ môi trường.
Thành phố khuyến khích đầu tư xây dựng nghĩa trang cơ sở hỏa táng phục vụ cho nhiều địa phương, sử dụng hình thức táng mới, văn minh hiện đại nhằm tiết kiệm tối đa đất, kinh phí xây dựng và đảm bảo yêu cầu môi trường và cảnh quan xung quanh. Các nghĩa trang phải đóng cửa khi không còn diện tích sử dụng, gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp quy hoạch nghĩa trang thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng thư viện thành phố nhằm thực hiện các chức năng văn hóa, giáo dục, thông tin và giải trí, làm phong phú đời sống tinh thần của con người và phát triển kinh tế xã hội thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Thư viện thành phố Cần Thơ được xây dựng tại vị trí cũ, số 1 đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều và có mở rộng thêm phần đất liền kề sở ngoại vụ. Diện tích sau khi mở rộng gần 2.500 m². Quy mô thiết kế đáp ứng tối đa khoảng 800 người trong cùng một thời điểm, gồm 1.500 kệ sách có sức chứa ít nhất là 950.000 quyển sách, tổng số chỗ ngồi là 1.000 chỗ.
Công trình có quy mô 7 tầng và tầng mái, trong đó tầng 3 đến tầng 5 bố trí các phòng đọc chung, kho sách và xử lý tài liệu. Kinh phí thực hiện gần 150 tỷ đồng do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, dự kiến khởi công cuối năm nay và đưa vào hoạt động vào năm 2026. Thưa quý vị, theo ghi nhận, có tình trạng một trong những nhóm kín mua bán dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội với hơn 18.000 thành viên. Các thông tin được phân loại rồi mới rao bán, từ bất động sản, tài chính, ngân hàng, làm đẹp, sức khỏe đến thông tin những người có ô tô, những người có thu nhập trên 10 tỷ đồng. Những tài khoản bán đều là ẩn danh, không sử dụng ảnh và thông tin thật.
Công ty VNG từng để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng. Công ty Thế giới Di động và Điện máy Xanh để lộ hơn 5 triệu email và hàng chục ngàn thông tin thẻ thanh toán như Visa, thẻ tín dụng của khách hàng. Chỉ vì sơ suất, không ít công ty tổ chức đã vô tình để tin tặc chiếm đoạt được dữ liệu cá nhân. Trên thế giới, vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Liên minh châu Âu hết sức coi trọng. Theo thống kê, hiện nay đã có hơn 80 quốc gia ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, khi Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực, với những chế tài mạnh hơn, răn đe hơn như số tiền phạt hành chính nhiều hơn, hình sự hóa ở mức phạt tù cao hơn, chắc hẳn những tổ chức cá nhân vi phạm sẽ thuyên giảm.
Tuy nhiên, để ngăn chặn từ nguồn thì mỗi người dùng, mỗi người dân hãy coi dữ liệu cá nhân là một loại tài sản quý giá cần bảo vệ, không nên dễ dãi chia sẻ tài sản là số căn cước công dân, địa chỉ nhà ở, địa chỉ cơ quan, số điện thoại hay các thông tin khác cho bên thứ ba mà không được đảm bảo. Thưa quý vị, mới đây tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố những vấn đề nổi bật trong tháng 5 được báo chí và dư luận quan tâm. Một trong số đó là nhận định kiểm tra ban đầu với hoạt động TikTok tại Việt Nam và những biện pháp của cơ quan quản lý nhà nước nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam của các mạng xã hội xuyên biên giới.
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ đang tiếp tục làm việc với Apple về việc gỡ bỏ các game trò chơi và ứng dụng vi phạm tại Việt Nam, làm việc với Facebook để gỡ bỏ các tài khoản cá nhân, fanpage vi phạm, đồng thời đưa ra các giải pháp quản lý nội dung hiệu quả hơn. Bộ cũng làm việc với Google về các quảng cáo vi phạm trên YouTube và gỡ bỏ các kênh YouTube xấu độc hại tại Việt Nam. Đặc biệt, đoàn kiểm tra đã đưa ra nhận định ban đầu về những vi phạm của nền tảng TikTok. Nền tảng này hiện có rất nhiều vi phạm.
Một thông tin được nhiều người quan tâm đó là từ ngày 1 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, Bộ sẽ cấp miễn phí tên miền mới iz.vn cho mọi công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 18 đến 23. Các bạn trẻ có thể tự truy cập vào trang tên miền.vn để đăng ký tên miền. Chỉ vài ngày qua đã có khoảng hơn 2.000 tên miền iz.vn được cấp. Điều này góp phần giúp cho giới trẻ trải nghiệm xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet, nâng cao kỹ năng số, từ đó thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam. Thưa quý vị, cả nước hiện có hơn 2.700 km đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt, trong đó có gần 300 điểm sung yếu. Tình hình thời tiết nửa cuối năm nay dự báo diễn biến bất thường, có khoảng từ 11 đến 13 cơn bão. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương sẵn sàng cho công tác phòng chống thiên tai, quản lý bảo vệ đê điều và hộ đê.
Cụ thể, cần rà soát sẵn sàng triển khai phương án hộ đê khi có lũ, bão xảy ra. Tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê phòng chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều tại 21 tỉnh thành phố có đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2022, thiên tai đã làm 175 người thiệt mạng, mất tích, thiệt hại về kinh tế gần 19.500 tỷ đồng. Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có vai trò rất quan trọng, là cấp trực tiếp chỉ huy phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý ngay những sự cố đe dọa an toàn chống lũ của đê điều.
Trên 100 doanh nghiệp tại hai tỉnh Quảng Tây, Vân Nam của Trung Quốc trao đổi hợp tác nông sản với gần 20 doanh nghiệp của Việt Nam. Đây là những thông tin đáng chú ý từ hoạt động của đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Trung Quốc mới đây. Chuyến công tác này đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh nhiều loại trái cây của chúng ta đang vào vụ cao điểm như sầu riêng, xoài, khiến các cửa khẩu xuất khẩu sang Trung Quốc có dấu hiệu quá tải.
Trước mắt, hai bên thống nhất chỉ đạo các đơn vị hải quan, kiểm dịch của hai bên cửa khẩu có cơ chế thường xuyên trao đổi quy trình nghiệp vụ, cập nhật thông tin, phối hợp thông quan nhanh chóng, đặc biệt ưu tiên các mặt hàng tươi sống vào vụ thu hoạch, nhằm giảm ùn ứ vì 70% nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua đường bộ. Tỉnh Quảng Tây và Vân Nam được đánh giá là cửa ngõ để hàng nông sản Việt Nam thâm nhập sâu hơn thị trường Trung Quốc.
Một tấn vải u hồng Việt Nam vải chín sớm vừa được công ty TT Meridian nhập khẩu vào Anh, trở thành lô vải xuất khẩu chính ngạch đầu tiên của Việt Nam đến Anh trong năm nay.
Ông Thái Trần, giám đốc điều hành công ty TT Meridian, doanh nghiệp chuyên phân phối vải thiều và nông sản Việt Nam tại Anh, cho biết, năm nay công ty lần đầu tiên nhập vải u hồng nhằm tận dụng lợi thế của giống vải này là chín sớm hơn vải thiều khoảng một tháng để cạnh tranh với vải Mexico và Trung Quốc hiện có bán tại thị trường Anh. So với sản phẩm nhập khẩu cùng loại cũng như các loại trái cây nhập khẩu khác, vải Việt Nam hiện có giá bán khá cao tại Anh, 15 bảng một ký, tương đương 435.000.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Với hình dáng lạ mắt, mang mùi vị độc đáo của 10 loại trái cây khác nhau, dưa hấu tí hon Pepino Đà Lạt đang được du khách và các bà nội trợ săn lùng.
Dưa hấu Pepino có nguồn gốc từ Nam Mỹ, chỉ nhỏ bằng nắm tay người lớn, hình thon dài, nặng khoảng vài trăm gram, có mùi thơm nhẹ, vị thanh mát. Điểm đặc biệt của loại quả này là tùy theo từng giai đoạn sẽ mang mùi vị của 10 loại trái cây khác nhau, như là vị chuối, mít, ổi, xoài, kiwi, dưa lưới, dưa lê, dưa hấu, măng cụt, lê.
Giống dưa hấu tí hon này đã được anh Nguyễn Định ở phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trồng thử nghiệm thành công đầu tiên tại Việt Nam và bắt đầu xuất hiện trên thị trường từ năm 2015. Anh Định cho biết ban đầu vì chưa có kinh nghiệm chăm sóc nên dưa cho năng suất thấp, vị nhạt, khách chê rất nhiều. Không bỏ cuộc, anh kiên trì tìm tòi nghiên cứu, thay đổi chế độ dinh dưỡng, cách bón phân, cách tỉa cành phù hợp. Miệt mài sau 2 năm, đến lứa thứ 3, vườn dưa của anh đã cho năng suất ổn định, quả ngọt và thơm hơn.
Theo anh Định, loại dưa Pepino có thời gian sinh trưởng khoảng 5 tháng và tuổi đời khoảng hơn 2 năm. Dưa được trồng trên luống cao khoảng 20cm và khi trưởng thành, vươn lên tới 2m. Hiện nay anh Định đang trồng theo hình thức áp dụng công nghệ cao. Mỗi cây dưa được cung cấp dinh dưỡng từ nước và dinh dưỡng qua hệ thống tưới nhỏ giọt và được điều khiển bằng điện thoại.
Quá trình chăm sóc cây phát triển rất tỉ mỉ vì đây là giống cây rất khó chịu khi trồng ở Việt Nam. Trong đó công đoạn quấn, bắt vàng cho dây leo là khó khăn nhất. Sau khi cây trưởng thành thì sẽ tập trung chăm sóc và thu hoạch. Thời gian cây cho thu hoạch kéo dài khoảng 2 năm trước khi thay vụ mới, đem lại lợi nhuận cao cho người trồng.
Loại dưa này phù hợp với những nơi có khí hậu mát mẻ, nhiệt độ quanh năm thấp hơn 30 độ C. Dưa khi đến độ thu hoạch có màu vàng nhạt hoặc tím tùy vào giống cây. Mỗi trái trọng lượng từ 150 đến 300 gram, da căng mọng. Dưa hấu Pepino rất dễ bị dập nên phải bọc bao xốp ngay khi vừa hái khỏi dây, sau đó mới vận chuyển. Anh Định nói và cho biết tuy gọi đây là dưa hấu tí hon Pepino, song loại dưa lạ lùng này khác hẳn với loại dưa hấu truyền thống mà mọi người vẫn ăn lâu nay.
Dưa Pepino không có lớp vỏ dày mà chỉ có một lớp lụa vỏ mỏng, hương thơm nhẹ nhẹ. Bổ dưa ra thấy bên trong ruột vàng ươm, không có hạt hoặc là hạt nhỏ li ti. Dưa chín hẳn thì có mùi thơm hơn, lớp vỏ mỏng có thể dùng tay lột ra rất dễ dàng.
Cũng theo anh Định, nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, dưa Pepino có thể cho thu hoạch từ 150 đến 300 kg mỗi ngày. Số dưa này được anh cung cấp sỉ cho các siêu thị và bán lẻ cho du khách đến tham quan và mua về làm quà. Hiện dưa hấu tí hon Pepino được bán trên thị trường với giá từ 100.000 đến 150.000 đồng một kg.
Ngoài bán quả thì anh Định còn xây dựng mô hình vườn trái cây cho khách tham quan, trải nghiệm thực tế. Anh Định còn thiết kế dưa trồng chậu cảnh phục vụ cho những khách hàng muốn tự tay chăm sóc một cây dưa hấu Pepino. Dưa hấu Pepino có hiệu quả kinh tế cao nên thời gian tới, bên cạnh việc tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, anh cũng sẽ mở rộng diện tích để đảm bảo nguồn hàng cung ứng ra thị trường. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.